Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Lời Ngợi Khen và Lời Rủa Xả. Nhìn những người khiếm thính phải diễn tả mọi suy nghĩ bằng đôi tay, mới thấy là khi chúng ta được nói cách dễ dàng, thật muôn vàn hạnh phúc. Thế nhưng khi được nói thông suốt thì đồng thời cũng thêm nhiều vấp phạm lỗi lầm. Chúng ta đã đề cập đến cái lưỡi gây vấp phạm. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy ngẫm về cái lưỡi nói lên lời ngợi khen và lời rủa xả, đặc biệt trong lĩnh vực gia đình. Xin đọc Gia Cơ chương 3 câu 9 đến câu 12. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, cha chúng ta. Và cũng bởi nó, chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Ông Gia Cơ đưa ra lời nhắc nhở nghiêm trọng. Anh em không nên như vậy. Hàm ý, một miệng lưỡi không thể vừa tôn vinh Chúa, vừa nói những lời ngược lại với niềm tin nơi Chúa. Ông minh họa bằng hình ảnh cây nào ra trái nấy, không khi nào có điều ngược lại. Hay mạch nước hoặc ngọt hoặc mặn, chứ không cùng lúc có hai dòng nước. Sở dĩ ông Gia Cơ đưa ra những lời cảnh báo trên, bởi ông thấy việc này xảy ra thường xuyên trong cộng đồng của người tin Chúa. Những lời này mô tả cuộc sống hai mặt. Khi thờ phượng Chúa thì nói lên những lời thiêng liêng, nhưng trong cách cư xử với nhau thì tuôn ra những lời đầy chất độc giết người như đã mô tả trong câu 8. Độc giả đầu tiên của thư Gia Cơ phần đông là người Do Thái, nên khi đọc những dòng này họ hiểu ngay. Bất cứ khi nào nghe đến danh Chúa, người Do Thái luôn tiếp thêm câu, hãy cảm tạ Ngài. Mỗi ngày họ đọc 18 bài cầu nguyện đều bắt đầu bằng câu, lạy Chúa, Ngài đáng được tán tụng. Nhưng rồi cũng cái miệng đã chúc tụng Chúa cách kính cẩn đó lại có thể chửi mắng, nguyền rủa người khác cách dễ dàng. Như vậy, ông Gia Cơ đang thử nghiệm chúng ta trên phương diện lời nói. Chúng ta cần tra xét, tôi có dạy người khác những điều mà tôi không tuân giữ không? Tôi có chỉ trích sau lưng người khác không? Lời nói của tôi có trước sau như một thanh sạch đem lại sự gây dựng không? Khi thuật lại một câu chuyện, tôi có cường điệu để khiến người ta có ấn tượng hay không? Tôi có thói quen nói lên sự thật, cho dù điều đó mất lòng người khác hay không? Chúng ta sẽ học về lời ngợi khen và lời rủa xả nhằm giúp chúng ta suy nghĩ cẩn trọng khi sử dụng miệng lưỡi hằng ngày trong mối liên hệ với Chúa và với người. Thứ nhất, lời ngợi khen. Ông Gia Cơ nói, ngợi khen Chúa, cha chúng ta. Như vậy, ai là người có lưỡi ngợi khen? Đó là những người nhận mình là con Chúa, gọi Đức Chúa Trời là cha. Cụm từ chúng ta cho thấy không chỉ cá nhân ngợi khen Chúa, mà còn cùng với cộng đồng ngợi khen Chúa nữa. Một tập thể cùng nhau dâng lời chúc tán Chúa, thật phước hạnh, phải không? Đó cũng là hình ảnh tương lai khi chúng ta cùng sống với Chúa và với nhau trong thiên đàng vinh hiển, như Khải Huyền chương 19 câu 6 câu 7 mô tả. Tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài. Như vậy, đang khi còn sống trên đất này, môi miệng phải tập tành ca ngợi Chúa, nhận biết quyền thể trị của Chúa trên đời sống và bày tỏ lòng biết ơn về những việc Chúa làm cho cuộc đời mình. Tác giả Thi Thiên đã ngợi khen Chúa trọn đời sống mình. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Thi Thiên 146 câu 2. Chúng ta cũng thường đồng ý với tác giả Thi Thiên khi đọc câu kinh thánh này. Thế nhưng điều đó có xảy ra trong thực tế không? Hay chỉ ngợi khen Chúa khi thuận lợi, khi đứng trong nơi thờ phượng, khi mọi sự đang thịnh vượng? Cụm từ "hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ" cho thấy sự ngợi khen Chúa không tùy thuộc hoàn cảnh, tâm trạng, nhưng tùy thuộc vào mối liên hệ gắn bó với Chúa, như tác giả nhấn mạnh Đức Chúa Trời tôi. Cũng giống như ông Gia-cơ nói, ngợi khen cha chúng ta. Phải có mối liên hệ mới có thái độ ngợi khen đúng đắn được. Thế thì, lưỡi ngợi khen xuất phát từ tấm lòng của người con Chúa, có mối liên hệ gắn bó với Ngài, của người nhận biết việc Chúa làm trên cuộc đời mình, nhận biết quyền tể trị của Chúa để tán tụng Ngài. Không có những điều này thì lời ngợi khen chẳng có giá trị nào cả. Chính vì lý do đó mà những người chỉ đi nhà thờ lấy lễ, những người tưởng rằng có thể thừa hưởng nước thiên đàng do làm công kia việc nọ trong nhà thờ, thì có thể dễ dàng cùng một lúc nói lời ngợi khen Chúa lẫn lời nguyền rủa người khác. Áp dụng điều này cho chính mình và trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, cha mẹ cần phải thường xuyên tổ chức gia đình lễ bái để hướng dẫn con mình biết Chúa, yêu Chúa và ngợi khen Chúa qua từng sinh hoạt trong cuộc sống. Một gia đình hạnh phúc trong Chúa là gia đình có thể nói như tác giả Thi Thiên rằng: trọn đời sống, gia đình tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ còn sống chừng nào, gia đình tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Thứ hai, lời rủa xả. Nghe lời này chúng ta dễ nghĩ rằng ông Gia-cơ dạy thế chứ trong hội thánh làm sao người ta rủa xả anh em mình được. Vậy thế nào là lời rủa xả? Thử liệt kê một vài câu nói thường nghe như: trời ơi, đột quỷ, đồ chết tiệt, hoặc là: sao mày không chết đi cho rồi, tao không muốn thấy mặt mày nữa, mày là đứa con trời đánh, bây giờ không biết tiết kiệm mai sau đi ăn xin thì đừng có trách, vân vân. Trong thực tế, điều này có xảy ra trong gia đình của mình không? Chúa Giê-xu dạy về vấn đề này rất rõ ràng: song ta phán cho các ngươi, ai mắng anh em mình rằng Raca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ma-thi-ơ chương 5 câu 22. Sứ đồ Phao-lô từng nhắc nhở con dân Chúa chớ nguyền rủa, Rô-ma chương 12 câu 14. Hay chớ có lời dữ nào, lời rủa xả nào ra từ miệng anh em, Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Hay như sứ đồ Phi-e-rơ khi cảnh báo cho con dân Chúa đang chờ đợi Chúa trở lại cũng cần cẩn trọng về lời nói. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 10. Qua các lời dạy dỗ trên cho thấy, lời rủa xả đem lại sự ngăn cách trong mối liên hệ với Chúa, đổ vỡ mối liên hệ với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến hy vọng chờ đợi Chúa trở lại. Nhưng trong thực tế của đời sống, lời rủa xả thường tuôn ra cách dễ dàng khi bực mình, khi giận hờn, khi lòng đầy cay đắng, bị tổn thương hoặc chạm đến sĩ diện cá nhân. Một chị nọ đã mắng con như tát nước khi cậu con trai đưa cuốn sổ liên lạc với kết quả là học sinh trung bình kém. Chị la lên: mẹ là giáo viên mà con học như thế sao? Đây rồi người ta chê mẹ không biết dạy con, thì mẹ biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ đây. Thật là không chịu nổi. Sao không chết đi cho khuất mắt? Lời rủa xả này thật kinh khủng phải không? Nhưng chỉ có một người mẹ này nói, hay chúng ta cũng đã từng nói những lời nặng nề với con cái gần giống như thế? Một ông kia giận người hàng xóm cứ để gà qua phá vườn rau xanh tốt của ông. Mỗi lần nhìn luống rau, ông lại rủa thầm, đồ chết tiệt, cầu cho đám gà đó bị dịch chết sạch cho đáng đời anh ta, thưa người không biết điều. Hãy chân thành suy xét, có lời rủa xả nào ra từ miệng chúng ta không? Lời rủa xả không phù hợp với phẩm hạnh của người theo Chúa. Nhưng xưa cũng như nay, việc này lại thường xuyên xảy ra và nhiều người không cảm thấy đó là điều sai trật, không thấy cần phải từ bỏ để đẹp lòng Chúa. Trái lại, thường xuyên biện hộ để rồi cứ buông những lời mắng nhiếc, rủa xả khó nghe khi có ai đó làm điều không theo ý mình mong muốn. Con cái học ở cha mẹ phần lớn qua đôi mắt, đôi tai của chúng. Cha mẹ chửi thề thì chắc chắn con cái cũng học theo và chửi thề không ngượng miệng. Cha mẹ thường tuôn ra những lời nói nặng nề, khó nghe, thì con cái cũng sẽ học theo để cư xử với bạn bè như vậy. Xin chúng ta cẩn trọng trong lời nói để con cái không bị ảnh hưởng xấu. Thứ ba, lời cảnh báo. Sau khi nhận ra sự hữu dụng của lời ngợi khen cũng như tai hại của lời rủa xả, ông Gia-cơ đã cảnh báo, anh em không nên như vậy, vì mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Khi rủa xả ai đó là xúc phạm đến việc Chúa làm, xúc phạm quyền tể trị của Chúa trên đời sống mỗi người. Đến đây thì ai cũng nói, biết là không nên vừa ca ngợi Chúa vừa rủa xả anh em, nhưng không làm theo lời Chúa được, vì ai cũng vấp phạm trong lời nói mình kia mà. Ông Gia-cơ cũng đã nhắc đến điều này trong chương 3 câu 2. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn. Và chẳng ai trong chúng ta là người trọn vẹn cả. Nhưng đừng vì thế mà đầu hàng, đừng vì thế mà bỏ cuộc, cũng đừng biện hộ rồi bỏ qua lời dạy của Chúa. Vua David đã từng cầu xin Chúa, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Thi Thiên 19 câu 14. Không nên đồng một cái lưỡi mà lại vừa ngợi khen Chúa, vừa tuôn ra những lời rủa xả được. Anh chị em không nên như vậy. Điều phải làm là luôn nói lời chúc tụng Chúa và lời gây dựng lẫn nhau. Nếu cả gia đình chúng ta đều cam kết giúp nhau gìn giữ lời nói trong mối liên hệ mỗi ngày, chắc chắn phước hạnh sẽ không thiếu trong mái ấm gia đình. Những lời rủa xả sẽ bớt đi và thêm lên những lời ca ngợi tán tụng Chúa. Chắc chắn mỗi chúng ta đều muốn như vậy, đúng không? Cầu xin Chúa nhậm lời cầu xin và làm thành điều lòng chúng ta ao ước.
Đồng lòng lời ca chúc tụng, hòa cùng lời ca khải hoàn, hòa cùng nhau trong danh hiển vinh, vì Thiên Chúa chúng ta là vua. Đồng lòng ngợi ca Chúa Trời, hòa một lòng ngợi ca Con Thánh, là Đấng Chúa Tể của muôn muôn loài, vinh hiển trên cả từng trời. Ca khen danh Cha chi ai, sức mới Chúa ban trong ơn lạ lùng, hoan nghi tay Con Vua Thánh, đổi thế gian trong tay đại nguyên, bằng sức sống mới của cả tâm hồn, sức mới của cả năng lực, vì Chúa ơi, đời tôi mãi hát ca ngợi Ngài.